Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 6, câu 6 đến hết câu 11. Và một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người có tay khô bại. Các kinh sư và những người Pha-ri-si-ô rình xem Đức Giêsu có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát hay không, để tìm được cớ mà tố cáo người. Nhưng người biết rõ lòng họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người có tay khô bại: anh hãy trỗi dậy đứng ra giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng ở đó. Đức Giêsu nói với họ: tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay là hủy diệt? Rồi người rảo mắt nhìn họ tất cả, ngài bảo người có tay khô bại: anh hãy giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh được trở lại bình thường. Nhưng họ thì điên lên và bàn xem có thể làm gì để hại được Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho một người có tay khô bại vào ngày Sa-bát. Hồi thấy muốn chúng ta rút ra từ các bài đọc trong thi lễ này để khẳng định rằng chúng ta được sống nhờ hy tế của Chúa Giêsu. Một điều mà người Do Thái rất bực mình với Đức Giêsu là vì luật của cha ông họ do Môi-se truyền lại là phải nghỉ việc vào ngày thứ bảy, đấy là ngày Sa-bát, mà Đức Giêsu lại cứ nhắc chữa lành người ta vào ngày Sa-bát, ngày thứ bảy luật cấm. Vậy mà ngài lại bảo một chấm một phết trong bộ luật không được bỏ sót. Thế thì một cái luật quan trọng để giữ phải kiên nguyệt ngày Sa-bát, tại sao Đức Giêsu không tôn trọng? Trong khi đó ngài lại nói rằng một chấm một phết trong bộ luật không được bỏ sót. Và dựa vào đâu ngài nói rằng tôi đến để làm hoàn hảo lời luật? Và ngài làm hoàn hảo lời luật như thế nào? Chúng ta biết Đức Giêsu chỉ làm hoàn hảo lời luật để dẫn người ta đến nguồn sự sống nhờ hy tế của ngài, mà ngài sẽ bị giết chết vì lý do ngài chữa lành người ta vào ngày Sa-bát. Cả cái chương trình cứu độ thời cựu ước, Thiên Chúa tạo dựng cái vũ trụ này để cho con người được hạnh phúc. Và Chúa muốn con người được hạnh phúc với ngài là Chúa tạo dựng trong mấy ngày nhỉ? Trong mấy ngày? Ủa? Cái vậy mà Chúa tạo dựng cái vũ trụ này trong mấy ngày? sống ở đây, có phải sống ở đây để hỏi. Thế thì sau này Chúa tạo dựng vũ trụ này xem như là hoàn hảo. Nhưng mà Đức Giêsu bảo là tôi đến mới làm cho nó hoàn hảo. Cái trước nó chưa hoàn hảo. Cho nên cả bốn tác giả phúc âm ghi lại cho chúng ta 6 phép lạ Đức Giêsu chữa lành hay cứu người ta vào ngày thứ bảy. Để cố ý làm cái điều đó trong 6 lần ngày chữa lành rơi chúc vào ngày thứ bảy, ngày luật cấm. Tôi kể tiếp là thứ nhất là ngày chữa lành cho người có tay khô bại, Luca chương 6 từ câu 6 chúng ta mới đọc hôm nay. Rồi phép lạ thứ hai cũng vào ngày thứ bảy ở Luca chương 13 câu 10, ngày chữa lành cho một người đàn bà bị còng lưng đã 18 năm cũng vào ngày thứ bảy. Rồi phép lạ thứ ba là vào ngày thứ bảy Luca chương 14, Đức Giêsu chữa lành cho người bị bệnh thủy thú. Phép lạ thứ tư là Đức Giêsu chữa lành cho một người bất toại nằm bên bờ giếng có năm dậy nam ở Bethsaida ở Gioan chương 5. Phép lạ thứ năm là ở Gioan chương 6 câu 4, Đức Giêsu hóa bánh để nuôi người ta ăn no lên. Và phép lạ vào ngày thứ bảy cuối cùng đó là Gioan chương 9 câu 16, ngày chữa lành cho một người mù từ tuổi mới sinh. Đó chúng ta thấy này, cả bốn tác giả cố ý chỉ ghi như vậy hay là Đức Giêsu cũng cố ý như là vi phạm ngày thứ bảy 6 lần. Tôi đọc lại, lần thứ nhất ngày vi phạm Luca chương 6 cuộc sống này chữa lành có tay có bài. Thứ hai là người còng lưng của các 13 câu 10. Thứ ba là người bị thủy thúng của các 14. Thứ tư là chữa lành cho người bất toại của thế giới Bethsaida dân chương 5. Thứ năm là ngày hóa bánh dân chương 6 câu 4. Và thứ sáu là người bị mù từ mới sinh dân chương 9 câu 16. Đó là 6 trường hợp ngày vi phạm ngày Sa-bát. Như vậy là ngày bỏ rồi, ngày bỏ cái luật ngày Sa-bát, bỏ cho nên ngày vi phạm. Nghĩa là cái luật ngày Sa-bát là cái luật phục vụ, nó không làm cho người ta được sống đời đời đâu, nó không tạo dựng người ta nên con người mới trong ngày đâu, mà là phục vụ của ngày thiết lập. Cho nên ngày cố ý vi phạm ngày Sa-bát như vậy, người ta giận ghét ngày và giết ngày. Và lúc đó mới thực sự là ngài hoàn tất phục vụ. Để rồi qua phục vụ của ngài, chúng ta được tạo dựng lại và cả vũ trụ này cũng sẽ được tập hợp theo chúng ta để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn hiểu về ngày Sa-bát Chúa vi phạm, chúng ta phải nhớ tin mừng vào. Nếu chúng ta không nhớ cái 6 lần như vậy thì chúng ta không thể hiểu được cái lý do Chúa vi phạm ngày Sa-bát để mà đối chiếu với 6 ngày tạo dựng. Luật Môi-se ban cho dân là phải nghỉ ngày Sa-bát vì ba lý do. Lý do thứ nhất là ở Xuất Hành chương 20 câu 8 câu 11, ông nói là
Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Mọi công việc Chúa làm quá tốt đẹp và trao tặng hết cho con người làm chủ. Cho nên chúng ta phải nghỉ để mừng cái ơn huệ này. Nhưng mà thực ra con người là đỉnh cao của cuộc tạo dựng của bắt đầu, vì xem ra Chúa dựng con người để Chúa cạn kiệt sáng kiến, không dựng gì thêm nữa. Nhưng mà con người lúc đó chưa hoàn hảo đâu. Phaolô nói với giáo đoàn của Phaolô ở thứ nhất chương 15 câu 45: Adam thứ nhất chỉ là một sinh vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói là con người không hơn chỉ có thú cả. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu, từ có Chúa Giêsu lại Ngài hoàn hảo cái cuộc tạo dựng này, là Ngài sinh lại cho sinh lại chúng ta, và Ngài cho chúng ta thông dự vào sự sống phục sinh của Ngài trong chương 6 của nói bài, để chúng ta được sống và sống biết dồi dào dân chương 10. Đó mới là đáng mừng. Cái lý do thứ hai, người Do Thái phải nghỉ ngày Sa-bát. Ở đây như luật chương 5 câu 12-15, ông Mô-xê nói với dân là: hôm đó tôi dẫn anh em tới bờ biển đỏ thì bọn Ai Cập từ vua đến quan đến lính rớt đuổi theo. Chúng ta nghĩ là tiêu đời rồi, nhưng tôi đã dùng gậy đập trên nước, nước rẽ ra thành hai bờ, anh em đi qua được bình an. Bọn Ai Cập tướng ngoan lành cũng đi qua, tôi đã quay trở lại đập trên nước và bọn chúng bị giết hết. Thế là anh em dứt điểm không làm nô lệ cho Ai Cập nữa. Hôm đó ngày thứ bảy đó, anh em hát ca mừng Thiên Chúa. Thì cái điều đó cũng chỉ là được giải phóng khỏi nô lệ thân xác dưới bàn tay lông lá khắc nghiệt của bọn Ai Cập thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu từ từ Chúa sống lại, chúng ta lại bí tích tuyệt vời nhất là bí tích hai tâm, tức là thánh tẩy, thánh thêm sức và thánh thể đó, thì chúng ta hoàn toàn thoát tay ma quỷ, không làm nô lệ cho nó nữa. Chúng ta có quyền đánh gục thần chết và chúng ta được tự do thực sự, như Chúa Giêsu đã nói ở Gioan chương 8 câu 36: con người là tôi, Giêsu đây, có cho anh em được tự do thì anh em mới là những người tự do biết thử. Nhờ Chúa Giêsu phục sinh mà chúng ta được thoát khỏi sự giữ cả hồn lẫn xác, thì đó mới đáng mừng chứ. Còn ngày xưa bọn Do Thái, chỉ có dân Do Thái thoát nô lệ Ai Cập thì đáng mừng làm sao được so với cả thế giới hôm nay. Nếu tin vào Chúa Giêsu thì còn mọi sự ác mừng nhất. Lý do thứ ba là ở sách Xuất Hành chương 24 câu 16-18 hoặc Xuất Hành chương 35 câu 2, ông Mô-xê đã nói rằng: Chúa đã gọi tôi lên núi Sinai và Ngài viết lời Chúa trên hai tấm đá. Đó ngày thứ bảy Chúa trao cho tôi đưa xuống cho anh em. Không có bộ luật nào trên thế gian này bằng bộ luật Chúa đã ban cho dân tộc chúng ta. Cho nên chúng ta là dân tộc khôn ngoan nhất. Chúng ta phải mừng cái ơn huệ này. Nhưng mà cũng, cái điều đó cũng chả là cái gì so với thời tân ước. Khi Chúa Giêsu từ cái chân xuống lại, tức là 50 ngày sau Ngài về trời đó, Ngài sẽ thánh thần đến, hôm đó cũng là Chủ nhật, tức là thánh thần không ban riêng cho người Do Thái lời Chúa mà ban cho toàn thể nhân loại có mặt nghe lời Phêrô nói. Đặt câu bụng chương 2 tuyệt vời hơn. Và lời ngày xưa Phaolô nói là giam người ta trong tội, và năm chương 3 này lúc đó cùng lắm có giá trị là dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thì mới ích lợi chúng ta thôi. Galat chương 3:4 đó. Vậy dẫn Đức Chúa Giêsu, Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa đã trở thành người phàm giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Để những ai tin vào Ngài thì chúng ta được nạnh nhiệt hết ơn này đến ơn khác. Vì lời luật được ban qua Môi-se, những ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thứ tự đó chúng ta đọc ở Gioan chương 1 câu 14, câu 16, 17. Thì điều đó mừng hơn chứ là ngày xưa thì lời chỉ được ghi trên tấm đá, còn bây giờ Phaolô bảo rằng chúng tôi dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần và ghi lời Chúa trên tấm linh hồn và xác thịt anh em. 2 Cô-rinh-tô 3:3. Trên lý này ngôi sứ Giê-ri-a đã báo trước cho người Do Thái ở trên 31:3-34, ông nói: Chúa phán thế này, đây là giao ước của ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng. Báo trước rồi, ghi lời vào lòng dạ. Ta sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng là dân ta tự chọn. Chúng không còn phải nói với nhau, anh dạy tôi đi, bạn dạy người khác đi, mà chính các ngươi đã được học viên Thiên Chúa. Vì hết tại từ người nhỏ đến người lớn đều sẽ biết ta. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến tội lỗi của chúng nữa. Israel sẽ tồn tại muôn đời. Đó, ngôn sứ Israel đã báo trước cái điều này và được thực hiện khi Chúa Giêsu từ chối Chúa Giêsu. Cho nên có lý để Đức Giêsu nói với người Do Thái kia họ chống đối Ngài vì Ngài không giữ luật Sa-bát như họ. Luca chương 6 câu 5 ngày họ: tôi mới là chủ của lời luật, tôi mới là chủ của ngày thứ bảy. Ngài là chủ của phục vụ. Như chúng ta đang dâng lễ đây, Chúa Giêsu là chủ. Dù mắt chúng ta cũng thấy, mà đức tin Công Giáo dạy như vậy. Như thế, nhờ Chúa Giêsu, Ngài đã trải qua mầu nhiệm từ đàn mục sinh, Ngài mới hoàn tất cái phục vụ do Thái giáo để chuyển đổi từ ngày thứ bảy sang ngày Chúa Nhật. Hôm nay chúng ta cũng giữ ngày thứ bảy như người Do Thái mà giữ ngày Chúa Nhật. Mục đích ngày Chúa Nhật Chúa sống lại để cho chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Ngài khi chúng ta rước lễ đó. Ngài nói ở Giăng chương 6:54, rước lễ là chết cách nào cũng được sống lại. Để làm chứng trên đi này, Đức Giêsu đã chữa lành cho người có tay cô bạn trong tin mừng. Chúng ta mới nghe thấy vậy, tay cô bạn mà Đức Giêsu chữa lành là Ngài muốn làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Ezekiel chương 37 từ câu 4 câu 6. Ezekiel nói về cái thời mà Thiên Chúa ra tay cứu loài người thoát tử thần, các xương khô kia ơi, tay của bạn mới là xương khô, các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Thiên Chúa. Chúa phán thế này với các xương: hãy đây, ta sắp ban thần ký nhập vào những khúc xương này, và các khúc xương này sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân của trên những khúc xương này và khiến cho thịt được mọc lên, và ta trải ra bọc lấy những khúc xương này. Ta sẽ đặt thần khí của ta trên các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Thiên Chúa. Ezekiel báo trước về thời đại Thiên Chúa cứu độ là sự chết, được Chúa ban lại sự sống. Thì bây giờ Chúa chữa lành vợ, anh có tay cô bạn ấy, anh này biểu tượng cho con người chết lúc xưa. Cho nên cái việc mà Giê-xu chữa lành cho anh có tay cô bạn này, nó trở thành cái biến cố tiên tri để báo trước vào ngày thứ sáu tuần thánh. Những cái chi tiết trong tin mừng hôm nay được lặp lại như vậy. Thưa vậy, ngày thứ sáu tuần thánh, người ta lặp lại những lời Đức Giê-xu nói với anh có tay của bạn. Nay anh có tay của bạn thì Chúa bảo anh ta đứng ra giữa đây. Thì ngày thứ sáu tuần thánh, những kẻ ước quốc với ngài, nó cũng ra lệnh cho Đức Giê-xu. Ngày xưa mày bảo anh có tay của bạn để cho dục vọng được thỏa mãn. Thế nên ông viết thư để mà khiển trách giáo đoàn này. Tôi nghe biết có nhiều người trong anh em đã hiến tân để thỏa mãn các đam mê dục vọng. Lẽ ra anh em phải than khóc và loại trừ khỏi cộng đoàn anh em cái điều ấy. Anh em hãy nộp cái con người mà dâng dục ấy cho ma quỷ nó hành hạ, để phần xác nó bị hủy diệt. Tại sao vậy? Nên bây giờ người ta thấy cái bệnh sida thì nó có nhiều quá trời. Ngày xưa nó có bệnh sida, bây giờ người ta quá dâng đãng đấy, nên ma quỷ nó mới tạo ra vì trùng sida đấy. Đỡ nào mà thỏa mãn đam mê sắc thì sida là chết sớm, đúng không? Không. Ngày xưa là có chuyện gì, có chuyện sida. Bây giờ sida là do dân dục, cho quỷ đấy. Họ đâu bảo hãy phó thác những cái dân mấy cho quỷ, để cho quỷ nó chích vi trùng sida vào trong những cái thứ dân dục ấy. Mấy đứa nào mà sida thì chết sớm thôi. Và có lúc mà hy vọng như vậy á, linh hồn nó được cứu thoát trong ngày của Chúa, thì đứa nào đến mắc cái bệnh sida rồi cũng biết được mình sắp chết thì sám hối thôi, đúng không? Sám hối thì Chúa thương. Tại sao lúc nào mà tôi nghĩ là Chúa để cho cái bệnh sida để mà nó là cái thắng để kéo người ta lại, chứ không người ta cứ lao vào cho cái con đường tội lỗi dân được. Thầy hiểu, có quyền hiểu lời Phaolô nói như thế đấy. Anh em đi giao những loại con người đó cho Satan loại nhà, để hy vọng rằng thân xác nó, cái hy vọng là linh hồn nó được cứu trong ngày của Chúa. Anh em biết rằng một chút men cũng đủ làm cho khối bột dậy lên. Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới. Vậy anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chi lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Vì thế mà chúng ta thấy giáo hội Công giáo khi cảnh phục vụ dâng lễ đó, là bánh được dùng trong cái lễ là bánh không men, tức là cái bột mì không có trộn men làm bánh, để gợi nhớ cho chúng ta cái lời giáo huấn này của Thánh Phaolô là ông bảo anh em đừng có nhiễm lên men gian tà, nhất là men dâm dục. Và cái điều này chúng ta thấy rất khác với anh em chính thống. Chính thống thì bánh của họ dân trong đấy lại là bánh có men. họ cố ý làm như vậy để họ khác với công giáo, công ty để có cái gì khác. Nhưng ngoài xã hội dùng bệnh công men để nhắc nhở chúng ta cái bài follow đó lên, anh em hãy tránh bên danh tài, vì Chúa Kitô đã chết bởi tội lỗi anh em. Và Phaolô cũng trong bức thư này, ông nói tiếp ở chương 6 câu 15-18: anh em hãy biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Chúa Kitô. Không lẽ tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của những con biến hay sao? Không được nào. Anh em hãy biết rằng ai ăn ở với vị biến là nên một thân xác với nó. Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa Kitô thì phải trở nên một tinh thần với Ngài. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác, nhưng tội dâm dục thì phạm đến chính thân thể của mình. Thân thể của mình là thân thể của Chúa Kitô, phạm đến chính Chúa Kitô. Cho nên không có cách nào hơn là ta hãy cầu nguyện với Chúa theo Thánh Vịnh Nam câu 9: ta hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con trong cách ăn đến ở của cuộc đời chúng con. Amen.